Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Tú Anh, Thanh Phương, Mai Vân, Lê Phước xin kính chào quý thính giả. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 9 tháng 10 năm 2010.
Lần đầu tiên từ năm 1975, Giáo hội Công giáo Việt Nam thành lập Ủy ban Công lý và Hòa bình.
Quốc tế kêu gọi Bắc Kinh trả tự do cho nhà dân chủ Lưu Hiểu Ba, Nobel Hòa bình 2010.
Hoa Kỳ cảnh báo Bắc Triều Tiên không nên có hành động khiêu khích trong thời gian chuyển giao quyền lực.
Tại Hungary, một trận lũ bùn đỏ thứ hai có nguy cơ xảy ra.
Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ từ chức.
Hội nghị về khí hậu thiên tần kết thúc, Trung Quốc, Hoa Kỳ vẫn đối đầu trên vấn đề khí thải.
Mỗi ngày một sự kiện, vấn đề Biển Đông sẽ không được đề cập đến tại cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng tại Hà Nội.
Giải Nobel Hòa bình 2010 là thắng lợi của nhân quyền trên thế giới. RFI phỏng vấn ông Vũ Quốc Dũng, Tổng thư ký Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế.
Kính thưa quý vị, lần đầu tiên từ năm 1975, Giáo hội Việt Nam thành lập một Ủy ban Công lý và Hòa bình. Hôm qua, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã kết thúc đại hội lần thứ 11 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Trong biên bản đại hội, Hội đồng Giám mục Việt Nam thông báo, để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng và để phục vụ dân Chúa hữu hiệu hơn, đại hội quyết định thành lập một ủy ban mới là Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ủy ban này, mà đứng đầu là Giám mục Vinh Phaolô Nguyễn Thái Hợp, sẽ có hoạt động tương tự như Hội đồng Công lý và Hòa bình của Tòa Thánh Vatican, nhưng hoạt động trong bối cảnh của Việt Nam. Theo hãng tin Asia News, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1975 Việt Nam có một ủy ban hòa bình và công lý như vậy. Ủy ban này sẽ cùng làm việc với các giám mục và các tổ chức nhân quyền ở các giáo xứ với mục đích bảo vệ tính thiêng liêng và phẩm giá của con người theo đúng chủ thuyết xã hội của giáo hội. Hãng tin Asia News nhắc lại là trong thời gian từ năm 1954 đến năm 1975, chính quyền Việt Nam đã tịch thu hơn 2.250 tài sản của giáo hội, bao gồm nhà thờ, tu viện, bệnh viện, trường học. Các tài sản đó hiện nay vẫn nằm trong tay chính phủ, chưa được trả lại cho giáo hội. Trong những năm gần đây, một số cơ sở của giáo hội bị biến thành cửa hàng, nhà riêng hoặc công viên giải trí. Cũng xin lưu ý là nguyên Tổng Giám mục Hà Nội Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, hiện vẫn là Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục, đã không có mặt tại đại hội vì lý do sức khỏe, còn Đức Tổng Giám mục Hà Nội đương nhiệm Phêrô Nguyễn Văn Nhơn thì được bầu lại vào chức Chủ tịch Hội đồng Giám mục. Đặc biệt, đại hội của Hội đồng Giám mục đã tỏ sự vui mừng về việc giáo phận Roma vào ngày 22 tháng 10 tới sẽ mở án phong chương phước cho Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận.
Cũng liên quan đến Việt Nam, chương trình lễ hội đánh dấu 1.000 năm Thăng Long Hà Nội sẽ kết thúc vào ngày mai mùng 10 tháng 10 với hai sự kiện nổi bật. Trước tiên là các cuộc meeting diễn binh diễu hành, dự trù huy động hơn 30.000 người trên quảng trường Ba Đình vào buổi sáng, và đêm hội văn hóa nghệ thuật tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào buổi tối. Đại lễ ngàn năm Thăng Long đã thu hút đông đảo phóng viên báo chí nước ngoài đến Hà Nội, và trong những ngày qua đã có nhiều bài vở, hình ảnh được đăng tải trên các tờ báo quốc tế về sự kiện này. Nhân dịp Hà Nội tổ chức đại lễ, photography.com, một chuyên sang nhiếp ảnh trên mạng của Pháp, đã tung ra sáng kiến dùng Internet truyền trực tiếp hình ảnh về cuộc sống tại thủ đô Việt Nam trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Với phương tiện hiện đại và phổ cập này, bất kỳ ai trên thế giới đều có thể theo dõi từng giờ các sinh hoạt của người Hà Nội trong dịp đại lễ bằng cách truy cập vào địa chỉ web www.24h.com. Chương trình được chính thức khởi động vào hôm nay, mùng 9 tháng 10, kể từ 20 giờ giờ Hà Nội, tức 15 giờ Paris và 17 giờ giờ quốc tế, và kéo dài trong 24 tiếng đồng hồ để kết thúc vào 20 giờ Hà Nội vào ngày mai Chủ nhật. Tham gia vào chương trình có hơn một chục nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và nghiệp dư của Việt Nam, đặt dưới sự điều phối của hai nhà nhiếp ảnh Pháp, trong đó có Nicolas Cornet, một người rất quen thuộc với Việt Nam. Trả lời RFI từ Hà Nội, Nicolas Cornet đã giải thích thêm về mục tiêu và nội dung đề án 24 giờ trong cuộc sống tại Hà Nội, mà anh chịu trách nhiệm thực hiện trên hiện trường.
L'idée c'est que pendant 24 heures, donc nous allons suivre la vie quotidienne de Hanoï d'une part et puis d'autre part.
Chú ý của chúng tôi là làm sao để trong vòng 24 tiếng đồng hồ, một mặt chúng ta sẽ có thể theo dõi cuộc sống thường nhật ở Hà Nội, một mặt khác chứng kiến được cảnh lễ lộc mừng 1000 năm Thăng Long đã bắt đầu từ vài ngày qua ở Hà Nội và lôi cuốn cả một phần của thành phố. Đối với chúng tôi, đây cũng là dịp để cho khán giả thấy được cuộc sống của người Hà Nội thông qua những chân dung, những câu chuyện về người dân tại đây. Trên trang web internet 24as.com, mọi người có thể tham khảo một cách trực tiếp, từng giờ một, cả một chuỗi câu chuyện giới thiệu Hà Nội ngày nay. Tôi đã tìm được từ 12 đến 15 nhà nhiếp ảnh Việt Nam, nam cũng như nữ, có người rất chuyên nghiệp, nhưng cũng có người đang cố gắng trở thành chuyên nghiệp. Tất cả đều có cái thú say mê chụp ảnh. Điều lý thú là họ sẽ cung cấp cho chúng ta những cái nhìn khác nhau của nam giới cũng như nữ giới, của những người ở các lứa tuổi khác nhau. Đối với tôi, làm việc cùng với bạn bè người Việt Nam rất quan trọng, vì chính họ sẽ cho chúng tôi thấy góc nhìn, quan điểm của họ. Giúp cho khán giả chứng kiến trực tiếp là điều rất mới, vì thường lệ khi ta làm báo giấy hay tạp chí luôn luôn có một khoảng cách về thời gian, trong lúc ở đây thì có thể nói là người xem được thấy ngay những gì đang diễn ra. Ví dụ như ta có thể làm một loạt hình ảnh cho thấy cảnh bên bờ Hồ Gươm, sau đó tung trực tiếp lên Internet. Cuộc sống thực như vậy sẽ được tái hiện gần như là đồng thời, qua đó có thể tạo ra một loại giao lưu và đồng cảm giữa những người ở nơi khác với những người sống và làm việc ở Hà Nội hay đang viếng thăm Hà Nội. Tóm lại, khán giả sẽ sống ở Hà Nội trong 24 tiếng đồng hồ, sống ngay giữa lòng cuộc sống của người dân. Một cách gần như là đồng thời.
Quốc tế kêu gọi Bắc Kinh trả tự do cho nhà dân chủ Lưu Hiểu Ba, Nobel Hòa Bình 2010. Nhân vật đầu tiên lên tiếng là Tổng thống Mỹ Obama. Nobel Hòa Bình 2009, qua một bản thông cáo, Tổng thống Mỹ kêu gọi chính phủ Trung Quốc thả ông Lưu Hiểu Ba càng sớm càng tốt. Tổng thống Obama thẩm định là Trung Quốc đã thực hiện được nhiều tiến bộ trong lĩnh vực kinh tế. Nhưng giải Nobel Hòa Bình năm nay nhắc cho người ta thấy rằng cải cách chính trị không đi theo cùng một nhịp độ và những quyền cơ bản của con người tại Trung Quốc phải cần được tôn trọng. Tiếp theo đó là Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton yêu cầu trả tự do tức khắc cho giáo sư Lưu Hiểu Ba bị kết án 11 năm tù vì ông là một trong những tác giả của Hiến chương 08 đòi dân chủ. Người đứng đầu ngoại giao châu Âu bà Catherine Ashton cũng chia vui với tân Nobel Hòa Bình 2010 và hy vọng ông sẽ được thả để sang Oslo nhận giải thưởng vào tháng 12. Chủ tịch Nghị viện châu Âu Jerry Buzek đòi Trung Quốc trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho nhà trí thức dấn thân vì nhân quyền và dân chủ, trong khi Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner nhấn mạnh là Pháp cũng như Liên hiệp châu Âu đã nhiều lần kêu gọi Trung Quốc trả tự do cho ông Lưu Hiểu Ba. Các chính phủ Canada, Đức đều tỏ ý hy vọng Bắc Kinh sẽ sớm trả tự do cho nhà tranh đấu bằng biện pháp bất bạo động này. Từ Liên Hiệp Quốc, Tổng thư ký Ban Ki-moon thẩm định giải thưởng Nobel Hòa Bình 2010 trao cho ông Lưu Hiểu Ba cho thấy có sự đồng thuận quốc tế càng ngày càng mạnh hỗ trợ cho việc cải thiện nhân quyền trên khắp thế giới. Tại châu Á, Đức Đạt Lai Lạt Ma, Nobel Hòa Bình 1989 cũng thúc giục Trung Quốc thả ông Lưu Hiểu Ba và tất cả tù nhân chính trị khác tại Trung Quốc. Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu cũng khen ngợi phần thưởng lịch sử dành cho một nhà dân chủ Trung Quốc. Trong khi đó, thì chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc lại lên tiếng chỉ trích quyết định của Ủy ban Nobel Hòa Bình Na Uy là khinh mạng và đe dọa sẽ trả đũa Na Uy. Theo thông tin từ giới ly khai, đêm qua công an đã bắt giữ hàng chục nhà ly khai chào mừng giải thưởng cao quý mang lại vinh dự cho Trung Quốc. Nhưng bất chấp đe dọa, một nhóm 7 nhà trí thức đã ký một bức thư vinh danh ông Lưu Hiểu Ba mà họ gọi là ngọn cờ đấu tranh bất bạo động. Trên mạng Internet, người dân bắt đầu đặt nghi vấn, chính quyền hay Lưu Hiểu Ba, ai mới là thủ phạm?
Hoa Kỳ cảnh báo Bắc Triều Tiên không nên có hành động khiêu khích nhân việc chuyển giao quyền lực ở Bình Nhưỡng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã đưa ra lời cảnh báo trên vào hôm qua trong cuộc họp báo chung với người đồng nhiệm Hàn Quốc tại Washington. Ông Gates giải thích là việc Kim Jong-un, con trai út của Kim Jong-il lên nắm quyền là một giả thuyết mà mọi người đã dự kiến. Gợi lên những đánh giá, theo đó, với việc chuyển giao quyền hạn này, Bình Nhưỡng có thể có những hành động nhắm vào Hàn Quốc. Bộ trưởng Mỹ cảnh báo là các hành động khiêu khích sẽ không được chấp nhận. Từ Washington, thông tin viên Jean-Louis Porte ghi nhận như sau.
Robert Gates, sans pouvoir l'affirmer, pense que le pouvoir va changer de main. Si tel est le cas, il a
Robert Gates tuy không khẳng định nhưng nghĩ rằng chính quyền ở Bình Nhưỡng sẽ thay đổi lãnh đạo nay mai. Trước khi sự kiện này diễn ra, Bộ trưởng Mỹ muốn cảnh báo Bắc Triều Tiên là Hoa Kỳ và người đồng minh Hàn Quốc sẽ không chấp nhận bất kỳ hành động khiêu khích nào. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Tae-jong lo ngại là nhân việc chuyển giao quyền lực ở Bình Nhưỡng, Kim Jong-un trao quyền cho người con út Kim Jong-un, Bắc Triều Tiên có thể có những hành động hung hăng tấn công Hàn Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh là việc thừa kế quyền hành diễn ra trong lúc mà quan hệ Mỹ và Hàn Quốc chưa bao giờ mạnh mẽ như hiện nay là một điều tốt. Ngoài ra, Bộ trưởng Hàn Quốc đã công nhận là gần đây người láng giềng phương Bắc đã có đề nghị nối lại đối thoại, nhưng theo ông, điều này chỉ có thể diễn ra khi Bình Nhưỡng tỏ lời xin lỗi vì đã bắn chìm tàu Cheonan vào tháng 5 vừa qua. Trong một bản báo cáo, Washington và Seoul còn kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt chương trình hạt nhân của mình. Trên vấn đề này, tờ Wall Street Journal cho biết là cuộc đàm phán sáu bên có thể diễn ra vào đầu năm tới do không khí tương đối lắng dịu giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên và hậu thuẫn của Trung Quốc cho việc nối lại đàm phán.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Tại Hungary, một cơn lũ bùng đỏ thứ hai có nguy cơ xảy ra và 800 người dân của một ngôi làng đã được di tản. Từ Budapest, thông tin viên Hoàng Nguyễn tường trình.
Sáng thứ Bảy, một lần nữa, cư dân ngôi làng Kolonta tại nhà máy chế biến alumin thuộc tập đoàn Nhôm Hungary đã bị chuyển đi nơi khác vì giới chức nước này lo ngại bể chứa số 10 lại có thể vỡ tại một vách chắn khác. Quyết định di dân đã được đưa ra bởi Ủy ban bảo vệ trong cuộc họp tại hiện trường với sự điều hành của Bộ trưởng Nội vụ Peter Sando. Thủ tướng Hungary cũng trực tiếp xuống làng để thị sát việc di dân và công tác cứu hộ. Theo nguồn tin của báo chí, giới chức gia Hungary và nước ngoài cũng phải rời khu vực nguy hiểm. Đâu đâu cũng thấy sự hiện diện của cảnh sát và quân đội. Và vào hồi 8 giờ sáng, 715 cư dân trong làng đã được di rời một cách trật tự và nghiêm túc. Theo đúng quy định, mỗi người chỉ được mang theo người một túi sách và theo đoàn xe buýt về thành phố Oikor cách đó 5 cây số. 6.000 cư dân một làng khác cạnh đó cũng chịu hậu quả nặng nề trong sự cố bùn đỏ, được thông báo là phải chuẩn bị những vật dụng cần thiết nhất để có thể được di rời bất cứ lúc nào nếu tình hình cấp bách. Trong cuộc họp báo sáng thứ Bảy tại Oikor, Thủ tướng Hungary Orbán Viktor cho biết rất có thể bùn đỏ sẽ tiếp tục tràn khỏi bể chứa vì vách chắn ở phía bắc của bể có những vết rạn, thậm chí một số nơi đã tách hẳn ra nhưng vẫn còn trụ lại được ở vị trí. Lý do của những vết rạn này có thể do vì sự thay đổi áp suất đột ngột. Giới chuyên môn đã thường xuyên dùng trực thăng để kiểm tra các vết rạn, đồng thời mực nước trong bể chứa cũng được lưu ý liên tục. Các chuyên gia thuộc Đại học Kỹ thuật Budapest đã thực hiện những thử nghiệm cho thấy hàm lượng nước trong khối bùn đỏ đọng lại trong bể chứa và hiện đang có nguy cơ tràn, thấp hơn nhiều so với lượng đã tràn vào ngày thứ hai tuần qua. Tuy nhiên, do đậm đặc nên sự nguy hiểm lại càng gia tăng. Theo những tính toán sơ bộ, chừng 500.000 mét khối bùn đỏ đặc sẽ có thể bị tràn so với hơn 1 triệu mét khối bùn đỏ lỏng vào đầu tuần. Khả năng là nếu bị tràn, lộ trình của bùn đỏ sẽ vẫn như cũ nhưng sẽ di chuyển chậm hơn và lan tỏa hơn. Ở Nguyễn, Budapest, RFI.
Cố vấn an ninh Tổng thống Mỹ tướng James Stone từ chức. Lại thêm có một nhân vật trong ban lãnh đạo tại Nhà Trắng ra đi. Hôm qua, 8 tháng 10 năm 2010, Tổng thống Obama thông báo Đại tướng James Stone, cố vấn an ninh của Tổng thống, sắp từ nhiệm. Người lên thay vào chức vụ quan trọng này là ông Tom Donilon, hiện là phụ tá cố vấn an ninh. Cố vấn an ninh James Jones, nguyên là tướng 4 sao của thủy quân lục chiến, cựu tư lệnh lực lượng NATO tại châu Âu, từ chức là một sự kiện quan trọng trong một loạt nhân vật thân cận của ông Obama lần lượt ra đi. Trong bối cảnh chỉ còn một tháng là đến ngày bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ, thì hồi cuối tháng 9, Laurent Summers, một trong các cố vấn kinh tế, thông báo sẽ ra đi vào cuối năm nay. Và cách nay đúng một tuần, ông Obama chấp thuận để cho Tổng thư ký Nhà Trắng Rahm Emanuel từ chức và thay thế bằng một cố vấn thân cận khác là Peter Hughes. Ông Tom Donilon, người thay thế tướng James Jones, cũng là một nhân vật rất thân thiết với Tổng thống Obama và có tiếng là hoài nghi về giải pháp quân sự tại Afghanistan. Đây có lẽ là chỉ dấu cho thấy Hoa Kỳ sẽ sớm rút quân. Tân lãnh đạo Hội đồng Quan ninh Quốc gia chia sẻ ý nghĩ của Tổng thống là nên triệt thoái khỏi Afghanistan càng sớm càng tốt. Ông ủng hộ kế hoạch rút quân bắt đầu từ tháng 7 năm 2011. Là một chuyên gia ngoại giao giỏi, ông còn là một nhà chính trị bén nhạy. Ông sẽ biết cách lèo lái chính sách đối ngoại của Mỹ sao cho phù hợp với nhu cầu tranh cử của Tổng thống mà ông là người tai mắt. Phu nhân của ông là chánh văn phòng của Phó Tổng thống Joe Biden.
Hội nghị về khí hậu trên tầng kết thúc, Trung Quốc và Hoa Kỳ vẫn đối đầu trên vấn đề khí thải. hội nghị về khí hậu lần đầu tiên tổ chức tại Trung Quốc kết thúc vào hôm nay. Sau một tuần lễ dài thương lượng gay gò, hội nghị không đạt nhiều tiến bộ. Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn tiếp tục chỉ trích nhau. Trong cuộc họp báo, đại diện Mỹ Jonathan Pershing hôm nay cho là ông thất vọng vì có rất ít tiến bộ trên các vấn đề then chốt, và ông rất lo ngại cho cuộc họp ở Cancun, Mexico sắp tới đây. Vấn đề then chốt mà ông Pershing gợi lên là việc kiểm tra các quốc gia thực hiện như thế nào mục tiêu giảm khí thải mà họ đề ra. Theo ông Pershing, là muốn có tiến bộ quan trọng thì phải đạt được thỏa thuận với Bắc Kinh. Vấn đề kiểm tra này rất nhạy cảm đối với Trung Quốc, không muốn có sự kiểm tra từ bên ngoài trên hành động của họ. Cho nên, đại diện Trung Quốc Xu Wei đã phản bác đánh giá của Hoa Kỳ, cho là chính Hoa Kỳ mới không làm gì và khiến hội nghị không có tiến bộ. Đại diện Trung Quốc nhắc lại quan điểm đã được nêu bật trong tuần, đó là muốn có tiến bộ trong hồ sơ khí hậu thì các nước phát triển phải cắt giảm một cách đáng kể hơn nữa lượng khí thải của họ. Ông Xu khẳng định là chính quyền Trung Quốc kiểm tra việc thực hiện những mục tiêu đề ra và sẽ công bố kết quả ngày mai. Đại diện Liên Hiệp Quốc, bà Christiana Figueres, giảm nhẹ tầm quan trọng của đối đầu này trên hội nghị. Bà khẳng định là có những tiến bộ không nhỏ vì các nước khác đã làm việc nghiêm túc và có thể đạt đến thỏa thuận trên một số vấn đề trong hội nghị tới vào cuối tháng 11 ở Mexico. Tiến bộ cụ thể được nêu lên mà các bên đều công nhận là trên việc thành lập một quỹ xanh, cơ chế để giúp việc chuyển giao công nghệ học hay giúp đỡ các quốc gia nghèo ứng phó với hậu quả thay đổi khí hậu, cũng như việc chống phá rừng.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, vấn đề Biển Đông sẽ không được đề cập đến tại cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng tại Hà Nội.
Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng lần thứ nhất sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 10 tới tại Hà Nội, với sự tham gia của Bộ trưởng 10 nước ASEAN cùng với Bộ trưởng các nước đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, New Zealand, Úc, Nga và Hoa Kỳ. Nhưng để bảo đảm cho thành công của hội nghị này, các bộ trưởng tham gia sẽ không đề cập đến những vấn đề nhạy cảm như vấn đề Biển Đông. Chủ đề của hội nghị đầu tiên này là hợp tác chiến lược vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực, nhằm thúc đẩy việc xây dựng một cơ chế an ninh và quốc phòng mới. Hội nghị Hà Nội đặc biệt thu hút sự chú ý của quốc tế vì thủ đô Việt Nam sẽ là nơi mà hai bộ trưởng quốc phòng Mỹ Robert Gates và Trung Quốc Lương Quang Liệt gặp nhau lần đầu tiên kể từ khi Bắc Kinh cắt đứt mọi trao đổi quân sự với Washington sau quyết định của Lầu Năm Góc bán vũ khí cho Đài Loan vào tháng Giêng năm nay. Cũng bên lề hội nghị, hai bộ trưởng quốc phòng Nhật và Trung Quốc có thể sẽ gặp nhau để cố cải thiện lại quan hệ song phương sau vụ bắt giữ thuyền trưởng tàu cá vừa qua. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh mà Việt Nam, với một giọng điệu khá cứng rắn, vừa yêu cầu Trung Quốc trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho 9 ngư dân bị bắt giữ từ ngày 11 tháng 9. Đối với Hà Nội, việc lực lượng ngư chính Trung Quốc bắt giữ tàu cá và ngư dân Việt Nam nói trên là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Nói chung, Việt Nam và các nước khác trong ASEAN đang lo ngại trước lập trường ngày càng cứng rắn của Trung Quốc trong việc tranh chấp chủ quyền Biển Đông, cũng như thái độ ngày càng hiếu chiến của Bắc Kinh. Nhưng theo nhận định của hãng tin Reuters ngày hôm qua, tại cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng cũng như tại cuộc họp thượng đỉnh Đông Á vào cuối tháng này, Trung Quốc sẽ cố trấn an các láng giềng châu Á rằng họ là một cường quốc có trách nhiệm, sẵn sàng hợp tác, tuy rằng dư âm vụ đụng độ với Nhật Bản trên vấn đề chủ quyền các đảo Senkaku điếu ngư vẫn chưa tan. Reuters trích lời giáo sư Carly Tyre, chuyên gia về Việt Nam thuộc trường Đại học New South Wales, Úc, cho rằng thành công của hội nghị sẽ được đo lường bằng việc các bộ trưởng đã có thể gặp nhau và không một nước nào bị điểm mặt chỉ tên. Trong cuộc họp báo hôm thứ Năm, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh đã nhấn mạnh điều đó khi nói rằng cuộc họp sẽ cố xác định những quyền lợi chung, tránh trở thành một nơi tranh cãi giữa các nước. Ông Nguyễn Chí Vịnh còn nói thêm là hội nghị lần đầu tiên sẽ tập trung vào những vấn đề chung, chứ không đề cập đến những vấn đề cụ thể như tình hình bán đảo Triều Tiên hay vấn đề Biển Đông. Lý do được ông Vịnh nêu ra là hội nghị đầu tiên này sẽ không có thời giờ để bàn những vấn đề cụ thể đó. Theo nhận định của ông Ernest Bauer, giám đốc chương trình Đông Nam Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington, các nước tham dự hội nghị Hà Nội sẽ cố làm giảm căng thẳng Mỹ-Trung để củng cố một diễn đàn bộ trưởng quốc phòng châu Á vừa mới hình thành. Theo ông Bauer, Điều này thật sự có ý nghĩa đối với Hoa Kỳ, vì đó là cơ chế quốc phòng và an ninh khu vực, có tính chất then chốt trong việc giải quyết vấn đề của một nước Trung Quốc đang trỗi dậy. Nhưng trước mắt, điều mà các nước ASEAN mong muốn đó là phải lập ra một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Nhưng Trung Quốc có vẻ như đang cố trì hoãn việc này để có thể tiếp tục chiếm thế thượng phong trong khu vực. Nếu các cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng kế tiếp, tiếp tục tránh né vấn đề Biển Đông, thì diễn đàn này sẽ khó có thể được coi là một cơ chế hợp tác quốc phòng và an ninh khu vực.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sắp đến trong giây lát, sau một điểm báo do Lê Phước biên soạn là các phần âm nhạc, Tuấn Thảo nói về dòng nhạc soul tìm lại cội nguồn. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Giải Nobel Hòa bình 2010 là thắng lợi của nhân quyền trên thế giới. RFI phỏng vấn ông Vũ Quốc Dũng, Tổng Thư ký Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế.
Quyết định của Ủy ban Nobel Hòa bình Na Uy trao giải 2010 cho ông Lưu Hiểu Ba được các tổ chức bảo vệ nhân quyền hết sức ca ngợi. Human Rights Watch thẩm định đây là một chiến thắng của nhân quyền trên toàn thế giới. Ân xá quốc tế kêu gọi tăng cường sức ép, đòi tự do cho ông Lưu Hiểu Ba và các tù chính trị khác tại Trung Quốc. Để tìm hiểu thêm về ý nghĩa của sự lựa chọn của Ủy ban Nobel Hòa bình Na Uy, dưới cái nhìn phân tích của giới bảo vệ nhân quyền, RFI Việt ngữ đặt câu hỏi với ông Vũ Quốc Dũng, Tổng Thư ký Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế, trụ sở đặt tại Frankfurt, Đức Quốc. Trước tiên, ông Vũ Quốc Dũng nhắc qua về cuộc đấu tranh ôn hòa và bền bỉ của nhà trí thức dấn thân từ thời sinh viên mùa xuân Bắc Kinh năm 1989.
Vâng, thứ nhất đó là Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế và cá nhân của tôi thì rất mừng khi mà nghe tin giải Nobel Hòa bình năm nay sẽ được trao cho ông Lưu Hiểu Ba, là một giáo sư đại học, một nhà văn, một nhà đấu tranh cho dân chủ ở tại Trung Quốc. Thì ông này đã bị Trung Quốc giam tù vì đã tham gia biên soạn vào hiến chương 08 và ký tên vào cái hiến chương này cùng với lại hơn 300 trí thức Trung Quốc khác. Thì hiến chương này hiện nay nó đã được trên 10.000 người ký tên. Thì cái bản hiến chương 08 này nó kêu gọi chính quyền Trung Quốc là phải dân chủ hóa, phải tôn trọng luật pháp, phải tôn trọng nhân quyền và bỏ đi cái chế độ độc đảng. Thì ông Lưu Hiểu Ba là người đã kiên quyết đấu tranh cho cái quyền tự do ngôn luận và báo chí và chống lại cái việc chính quyền Trung Quốc dùng các cái tội hình sự để bỏ tù những cái người mà đã phát biểu ôn hòa. Thì ông cũng từng là chủ tịch và hiện nay là thành viên ban chấp hành của cái trung tâm văn bút Trung Quốc. Chỉ có thế mà ông bị chính quyền Trung Quốc quy cái tội là âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân và kết án 11 năm tù và 2 năm quản chế. Thì cái phiên xử của ông nó diễn ra vào cái Giáng sinh, và đúng cái ngày Giáng sinh năm ngoái đó, thì nó là một cái trò hề sắp đỉnh, khi mà nó chỉ kéo dài vỏn vẹn có 3 tiếng đồng hồ, và không cho luật sư trình bày chứng cứ, cũng như là không cho các cái đại diện của 15 các cái tòa đại sứ vào đó để mà giám sát cái phiên tòa. Thì ông Lưu Hiểu Ba, năm nay 55 tuổi, thực ra thì ông không phải là một cái người nổi tiếng ở tại Trung Quốc, mặc dù ông đã từng tham gia cuộc đấu tranh cho dân chủ trong hơn 20 năm qua. Theo cái hồ sơ của chúng tôi đó, thì cái hồi mùa xuân năm 1989, ông đã từ Hoa Kỳ trở về Trung Quốc để mà tham gia vào cái cuộc đấu tranh đòi dân chủ của sinh viên tại đó. Hồi đó thì ông là một trong những cái người mà đã kêu gọi sinh viên phải ôn hòa bất bạo động ở cái quảng trường Thiên An Môn để mà tránh xảy ra một cái cuộc tắm máu. Cũng chỉ vì thế mà ông bị 2 năm tù, rồi đến năm 96 thì ông bị 3 năm tù lao động cải tạo vì đã kêu gọi bỏ chế độ độc đảng và đối thoại với lại Đức Đạt Đạt Ma. Rồi từ năm 2004 thì nhà của ông thường xuyên bị công an Trung Quốc canh giữ, điện thoại và internet của ông bị cắt vì ông đã lên tiếng phản đối việc chính quyền vu cho những nhà văn, nhà báo cái tội là lật đổ chính quyền. Thì cho đến bây giờ dù là ông đang bị ngồi tù, nhà của ông thì vẫn bị canh giữ để mà ngăn cản khách đến thăm, khiến cho vợ của ông cũng giống như là ở trong cái cảnh mà bị tù tại gia. Thì cái đặc sắc nhất của ông Lưu Hiểu Ba là cái tinh thần bất bạo động. Ông đã đấu tranh bằng ngòi bút và luôn luôn kêu gọi đối thoại. Ông kêu gọi chính quyền Trung Quốc phải đối thoại với người dân để giải quyết các cái vấn đề của đất nước. Mà vì thế chính quyền Trung Quốc xem ông là một cái tội phạm hình sự và cho rằng là ông không xứng đáng để mà nhận một cái giải Nobel Hòa bình.
Thưa anh, các hiệp hội nhân quyền trên thế giới này cũng như rất là nhiều chính phủ, từ Hoa Kỳ cho đến Pháp, và Tổng thống Đài Loan cũng hoan nghênh cái giải thưởng Nobel Hòa Bình tặng cho giáo sư Lưu Hiểu Ba. Thì như vậy cái sự kiện mà Ủy ban Nobel đã chọn ông để trao giải Hòa Bình 2010 mang cái ý nghĩa gì và cái thông điệp của Ủy ban ra sao, thưa anh Vũ Quốc Dũng?
Tôi thì tôi thấy được ba cái ý nghĩa lớn. Cái ý nghĩa thứ nhất là cái sự khẳng định là nhân quyền nó có liên lạc mật thiết với hòa bình. Thì trong cái di chúc của cái người cha đẻ ra giải này là ông Alfred Nobel thì có ghi rằng là nhân quyền là điều kiện để xây dựng cái tình anh em giữa các quốc gia. Thì Ủy ban Nobel tuyên bố quyết định trao giải cho ông Lưu Hiểu Ba thì cũng có nói rằng là ông là cái người lâu nay đã tranh đấu bất bạo động cho những nhân quyền căn bản tại Trung Quốc, là cái nơi mà các cái quyền tự do tiếp tục bị giới hạn. Thì ủy ban này cũng nhân cái dịp này kêu gọi Trung Quốc là cải thiện nhân quyền bên cạnh cái việc mà phát triển tột độ cái vấn đề kinh tế. Ý nghĩa thứ hai là giải Nobel Hòa Bình năm nay về tay một cái người thường dân và một người đang bị ngồi tù, chứ không phải là một cái quốc trưởng của siêu cường quốc số 1 của thế giới như là năm ngoái. Từ lâu nay nhiều người mong đợi rằng là cái giải Nobel Hòa Bình nó chỉ nên được trao cho những cái người đang thực sự dấn thân đấu tranh cho nhân quyền và hòa bình trong những cái điều kiện ngặt nghèo và nguy hiểm nhất. Thì cần lưu ý rằng là trong cái giải Nobel Hòa Bình năm nay đó, trong số trên 200 người được đề cử, thì trong đó có rất nhiều người rất là nổi tiếng được chọn vào cái vòng trong, thí dụ như là Thủ tướng Helmut Kohl của Đức là cái người đã thống nhất nước Đức, thống nhất Âu Châu và chấm dứt chiến tranh lạnh vào năm 1990, tức là đúng cách đây 20 năm. Cho nên cái việc trao giải cho ông Lưu Hiểu Ba là một cái vinh dự rất là lớn lao. Ý nghĩa thứ ba là cái Ủy ban Nobel đã không chịu khuất phục trước cái sự đe dọa của chính quyền Trung Quốc. Trước đây mấy tuần thì Trung Quốc đã khuyến cáo Ủy ban Nobel là không nên trao giải cho ông Lưu Hiểu Ba cũng như là cho bất cứ nhà đấu tranh Trung Quốc nào nếu mà họ không muốn rằng là cái quan hệ giữa Na Uy và Trung Quốc đã bị tổn thương. Thì ở đây Trung Quốc muốn ám chỉ đến một cái hiệp ước về kinh tế sắp được hai nước ký kết với nhau. Thì lâu nay chúng ta thấy Trung Quốc luôn luôn ỷ vào cái sức mạnh kinh tế để bịt miệng các cái quốc gia nào mà muốn chỉ trích Trung Quốc về vấn đề vi phạm nhân quyền. Nhưng mà lần này đó thì Trung Quốc đã lầm. Trung Quốc không ngờ rằng là cái hành động gây áp lực thô bạo đối với một cái ủy ban độc lập như ủy ban Nobel nó đã tạo ra các cái tác dụng ngược. Nó đã khiến cho cái ủy ban Nobel càng có lý do chính đáng để mà trao giải cho ông Lưu Hiểu Ba, và càng có nhiều người trên thế giới chú ý và ủng hộ cái quyết định này. Thì Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế hoan nghênh cái quyết định trao giải Nobel Hòa Bình năm nay cho ông Lưu Hiểu Ba. Cái hành động này nó sẽ khiến cho dư luận trên thế giới chú ý chưa từng thấy đối với một cái người mà tù nhân lương tâm. Nó sẽ thúc đẩy các cái chính phủ trên thế giới là phải quyết tâm hơn nữa trong cái việc đòi trả tự do cho ông Lưu Hiểu Ba, cũng như là đòi cải thiện cái tình trạng nhân quyền rất là tồi tệ ở tại Trung Quốc. Thì nó là một cái phản ứng cần thiết trước một cái thái độ ngạo mạn nguy hiểm của Trung Quốc mà tôi cho rằng là đang đe dọa cái nền hòa bình của khu vực châu Á. Thì cuối cùng tôi nghĩ rằng là cái sự kiện này nó cũng là một cái vinh dự chung cho tất cả cái phong trào đấu tranh cho tự do và nhân quyền ở tại Á Châu. Thì những cái người đấu tranh ở Việt Nam cũng nên mừng, vì qua đó mà thế giới sẽ hiểu được hơn cái thực trạng đàn áp đang xảy ra một cách tương tự ở tại Việt Nam.
Sau khi Ủy ban Nobel Hòa Bình thông báo tên của ông Lưu Hiểu Ba, thì vài giờ sau phía Trung Quốc đã có phản ứng chống đối. Thì thưa anh, vì sao mà Trung Quốc lại có cái phản ứng ngược như vậy? Theo lẽ thì phải hãnh diện là có một công dân của mình được cái giải cao quý nhất thế giới hiện nay.
Chính quyền Trung Quốc thì xem đây là một cái điều xấu hổ cùng cực. Thì chúng ta thấy rằng là ngoài những cái tuyên bố mà chống lại cái Ủy ban Nobel vào ngày hôm qua, thì Trung Quốc đã có một số những cái hành động, thí dụ như là cắt cái khúc phim truyền hình của các đài ngoại quốc tường thuật về cái lời tuyên bố của Ủy ban Nobel, rồi họ lập ra một cái hàng rào, họ phong tỏa các phóng viên ngoại quốc muốn đến nhà bà Lưu Hiểu Ba để mà phỏng vấn bà. Thì qua những cái hành động này đó, thì Trung Quốc càng tự tố cáo mình, càng tự tố cáo tình trạng vi phạm nhân quyền ở tại Trung Quốc. Đại đa số người dân Trung Quốc bị bưng bít thông tin, cho nên họ cũng chẳng biết ông Lưu Hiểu Ba là ai, cho nên tôi không biết rằng là họ có hãnh diện hay không. Nhưng mà nếu mà biết thì tôi tin rằng là họ cũng hãnh diện, vì ông Lưu Hiểu Ba là cái người Trung Quốc đầu tiên được trao cái giải Nobel Hòa Bình, và như thế là được sánh vai cùng với lại những cái danh nhân thế giới khác. Riêng những cái nhà mà đấu tranh cho dân chủ hóa ở tại Trung Quốc thì rõ ràng là họ rất là phấn khích trước cái sự kiện này. Họ cho rằng là ông Lưu Hiểu Ba rất là xứng đáng. Họ cho rằng là quốc tế đã chú ý đến họ hơn, đã thông cảm và đang ủng hộ cái cuộc đấu tranh bất bạo động của họ. Thì dù là công an Trung Quốc có lập một cái hàng rào ngăn cản, nhưng mà ngày hôm qua tôi thấy rằng là có vài chục nhà hoạt động cho nhân quyền và dân quyền ở Trung Quốc đã có mặt trước nhà của ông bà Lư Hữu Ba. Nhiều người đã không giấu được những cái giọt lệ vui mừng trước cái ống kính của phóng viên quốc tế. Thì tôi nghĩ rằng là cuối cùng thì đây là một cái niềm hãnh diện chung cho những người châu Á, hay là cho cái phong trào đấu tranh cho tự do và dân chủ ở tại châu Á.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn anh Vũ Quốc Dũng và Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền tại Đức.
RFI xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi xong một tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan.
Lần đầu tiên từ năm 1975, Giáo hội Công giáo Việt Nam thành lập một quỹ ban công lý vì hòa bình.
Quốc tế kêu gọi Bắc Kinh trả tự do cho nhà dân chủ Lưu Hữu Ba, Nobel Hòa bình 2010.
Hoa Kỳ cảnh báo Bắc Triều Tiên không nên có hành động khiêu khích trong thời gian chuyển giao quyền lực.
Tại Hungary, một trận lũ bùn đỏ thứ hai có nguy cơ xảy ra.
Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ từ chức.
Hội nghị về khí hậu thiên tần kết thúc, Trung Quốc Hoa Kỳ vẫn đối đầu trên vấn đề khí thải.
Mỗi ngày một sự kiện, vấn đề Biển Đông sẽ không được đề cập đến tại cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng tại Hà Nội.
Giải Nobel Hòa bình 2010 là thắng lợi của nhân quyền trên thế giới. RFI phỏng vấn ông Vũ Quốc Dũng, Tổng thư ký Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế. Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Lê Phước biên soạn, phát họa chân dung giải Nobel Hòa bình 2010 Lưu Hữu Ba.
Điểm báo.
Ngày hôm qua, ngày 8 tháng 10, Ủy ban Nobel đã thông báo quyết định trao giải Nobel Hòa bình 2010 cho nhà ly khai Trung Quốc Lưu Hữu Ba, hiện đang bị cầm tù tại Trung Quốc. Nhật báo Liberation dành trang nhất cho sự kiện này với nhận định giải Nobel làm Trung Quốc phẫn nộ.
Đang bị cầm giam ở tỉnh Liêu Ninh xa xôi, hiện tại Lưu Hữu Ba vẫn chưa biết tin mình được trao giải Nobel Hòa bình năm nay. Thậm chí ở Trung Quốc, ít người biết được chuyện này vì tất cả các tin tức liên quan đều bị kiểm duyệt. Kênh truyền hình quốc tế CNN và BBC đôi khi cũng bị cắt sóng đúng vào lúc có tin tức liên quan. Ngay cả những tin nhắn SMS, nội dung có tên Lưu Hữu Ba cũng bị chặn. Báo giới cũng bị cấm tiếp xúc với vợ của ông này. Liberation kể lại, cuối tháng 5 năm 1989, Lưu Hữu Ba ngừng việc giảng dạy văn chương ở trường Đại học Columbia, New York. Trong khi nhiều người Trung Quốc tìm cách chạy ra nước ngoài tị nạn, thì vị giáo sư 33 tuổi Lưu Hữu Ba quyết định về lại Bắc Kinh để ủng hộ các sinh viên đang biểu tình đòi dân chủ tại Thiên An Môn trong vòng vây của công an. Cùng với một người bạn là giáo sư giảng dạy triết học Mác Lênin ở Học viện Khoa học Chính trị Thanh niên, ông Lưu đã đứng ra thương thuyết với chính quyền và quân đội. Đêm 4 tháng 6 năm 1989, cảnh sát đã nổ súng vào nhóm biểu tình và từ đó Lưu Hữu Ba bị xem là người ly khai. Ngày hôm sau, Lưu Hữu Ba bị bắt, ông bị buộc tội đứng sau điều khiển vụ biểu tình và phải lãnh án 20 tháng tù. Khi mãn hạn tù, Lưu Hữu Ba bị buộc thôi giảng dạy. Thiên An Môn khi ấy chỉ còn tồn tại như là một vết ố trong lịch sử Trung Quốc mà cả chính quyền và nạn nhân đều cố tìm cách để bôi xóa. Thế nhưng Lưu Hữu Ba tiếp tục đấu tranh. Từ năm 1996 đến năm 1999, ông bị đưa vào trại lao động cải tạo, sau đó ông bị quản thúc tại địa phương trong thời gian dài. Lúc nào ông cũng bị công an theo dõi và luôn bị đe dọa bắt giam. Trước cảnh nông dân bị mất đất, người biểu tình bị đàn áp, giới dân nhân bị sách nhiễu, luật sư bị hành hạ, Lưu Hữu Ba quyết định dùng ngòi bút đấu tranh cho dân chủ, với niềm tin cần phải sống trong sự thật. Lập trường của ông là đấu tranh hòa bình, vì thế, ngay trong hàng ngũ những người ly khai, có nhiều người rất ghét ông, thậm chí có người còn cho rằng ông Lưu sẵn sàng hợp tác với chính quyền Cộng sản. Từ tháng 3 năm 2008, Lưu Hữu Ba đã tung lên mạng một bản kiến nghị ủng hộ phong trào ly khai của người dân Tây Tạng. Ông nói, khi không có chuyện gì nghiêm trọng, thì người ta có thể nghĩ rằng đảng đã có tiến bộ, thế nhưng khi có chuyện lớn, thì người ta lại nhận ra rằng tiến bộ của đảng chỉ là bề mặt. ngày 8 tháng 12 năm 2008, đúng vào ngày kỷ niệm bản tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, đã xuất hiện trên mạng Internet bản hiến chương số 8, thu hút mạnh mẽ dư luận. Nội dung tài liệu này dựa trên hiến pháp hiện hành của Trung Quốc và tuyên ngôn nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Tài liệu không yêu cầu giải tán Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng kêu gọi giới lãnh đạo Trung Quốc nên chấm dứt độc tài và chấp nhận những giá trị chung của nhân loại, để theo kịp các nước văn minh và xây dựng hệ thống chính quyền dân chủ. Lưu Hiểu Ba đã ra sức tuyên truyền cho bản hiến chương, sau đó ông bị cáo buộc đứng sau bản hiến chương này và bị bắt. Noel năm 2009, ông bị kết án 11 năm tù giam về tội tuyên truyền lật đổ nhà nước. Liberation cho rằng tội danh này luôn được chính quyền Trung Quốc gắn cho những ai không có cùng quan điểm với đảng, dù đó là trí thức hay nông dân. Liberation đăng nhiều phản ứng đến từ nhiều phía khác nhau. Hôm thứ Sáu, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng cho rằng Lưu Hiểu Ba là tội phạm, đã bị xử đúng theo luật pháp hiện hành của Trung Quốc. Trao giải Nobel cho một người như vậy là quyết định sai lầm. Nhà điêu khắc kim họa sĩ Ngải Vị Vị, 53 tuổi, sống tại Bắc Kinh, người từng tham gia thiết kế sân vận động cho Thế vận hội Olympic 2008, tâm sự: "Tôi cảm thấy nhẹ lòng khi biết rằng cộng đồng quốc tế còn quan tâm đến tình hình nhân quyền ở Trung Quốc. Đây là một tin tốt lành cho những người trong nước đang ngày đêm đấu tranh cho dân chủ, công bằng và tự do. Giải thưởng là một tia hy vọng đến đúng lúc mà mọi việc đang rối tung và nhiều người bị tống giam hoặc biệt tích. Đó là một thông điệp ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, sẽ khích lệ tuổi trẻ Trung Quốc suy nghĩ về những giá trị căn bản của con người và làm cho nhiều người hiểu rằng bên cạnh phát triển kinh tế, xã hội còn cần những giá trị nhân văn." Còn nhà ly khai đấu tranh cho môi trường bà Đái Tình, 69 tuổi, con gái nuôi của ông Diệp Chiếm Anh, một cựu lãnh đạo cao cấp Trung Quốc, cho biết: "Giải thưởng này cũng dành cho tất cả những người Trung Quốc đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận, đã và đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp, giam cầm, tra tấn, cho những người đang phải sống lưu vong ở nước ngoài. Mọi người sẽ tự hỏi, tại sao chính phủ lại giam cầm và xem là tội đồ một người được cộng đồng quốc tế kính trọng như vậy?" Bà cũng cho rằng, tuổi trẻ Trung Quốc thế kỷ 21 rất khác biệt so với thế hệ thời Đặng Tiểu Bình, thời ấy người ta chỉ biết vâng lời. Còn hiện tại, thế hệ trẻ Trung Quốc rất ý thức về quyền được sống một cách đúng nghĩa, hy vọng về một nền dân chủ thật sự đang ngày càng lớn dần.
Trong lĩnh vực kinh tế, Le Figaro hôm nay thông tin về tình hình kinh tế Hoa Kỳ với bài viết mang dòng tựa: "Tình hình việc làm u ám đang gây áp lực nặng nề cho đồng đô la."
Le Figaro cho hay, số liệu việc làm công bố hôm qua ở Mỹ chẳng những gây thất vọng khi không có ích lợi gì cho đồng đô la, mà còn buộc Cục Dự trữ Liên bang phải áp dụng những biện pháp đặc biệt nhằm giảm lãi suất tín dụng dài hạn. Từ nhiều tuần nay, viễn cảnh này đã làm đồng đô la hạ giá mạnh. Theo thống kê trong lĩnh vực việc làm, tháng rồi có 95.000 người bị mất việc. Các doanh nghiệp tư nhân trong tháng 9 đã tạo được 65.000 việc làm, ngược lại, trong cơ quan nhà nước lại có thêm 159.000 việc làm bị cắt giảm. Gần một nửa trong số việc làm bị cắt giảm trong lĩnh vực công có liên quan đến những hợp đồng được ký tạm thời để đảm bảo số liệu thống kê, rồi lại do nguồn thu thuế giảm, nên chính quyền các địa phương quyết định cắt giảm nhân sự để hạn chế chi tiêu. Vì thế, tháng rồi đã có 50.000 giáo viên và nhân viên ngành giáo dục bị cắt giảm. Liberation cũng nhắc lại là dù hơn một năm nay, kinh tế Hoa Kỳ đã bắt đầu tăng trưởng trở lại, nhưng đã 14 tháng liên tiếp rồi, tỷ lệ thất nghiệp ở nước này luôn cao hơn 9,5%. Kết quả thống kê này là chưa từng có từ năm 1948. Tệ hơn nữa, tỷ lệ việc làm bán thời gian cũng bắt đầu leo thang.
Trong lĩnh vực môi trường, Le Monde có bài phỏng vấn về tai nạn môi trường ở Hungary với thông tin Hungary, một ngôi làng khai tử sau thảm họa Bùn Đỏ.
Hôm 4 tháng 8 rồi, hồ chứa rác thải công nghiệp của một nhà máy sản xuất aluminium ở AK, cách thủ đô Budapest 165 km đã vỡ, làm tràn ra hơn 1 triệu mét khối rác thải tối độc, ảnh hưởng đến 7 xã xung quanh. Bùn đỏ bao phủ đồng ruộng, vườn cây và các con sông, hàng trăm quân nhân, nhân viên cứu hộ, tình nguyện viên đang nỗ lực khử độc cho ngôi làng Kolonta. Sông Danip cách Kolonta đến 120 km, thế mà cũng bị ảnh hưởng. Tỷ lệ kiềm ở đoạn giao giữa sông Ráp và một nhánh sông Danip đã vượt mức chính, cao hơn mức bình thường một đơn vị. ở các sông suối xung quanh ngôi làng Koh Lanta, tỷ lệ kiềm lên đến 13, mức hủy diệt mọi sự sống. Tuy nhiên, nhà chức trách cho rằng ô nhiễm không ảnh hưởng gì đến hệ sinh thái sông Danube. Về phần ngôi làng Koh Lanta, trung tâm của thảm họa, bùng đỏ đại đường, nhà cửa hư hỏng, bùng dâng lên 2 mét trên tường, Thủ tướng Hungary chua xót cho biết có thể cần phải san bằng vĩnh viễn ngôi làng. Nhà máy aluminium đề nghị bồi thường cho mỗi gia đình 400 euro. Chính phủ Hungary sẽ tiến hành thanh tra tất cả hồ chứa bùn đỏ trong nước và sẽ thắt chặt các tiêu chuẩn an toàn. Liên tục chương trình, chúng ta đến với chuyên mục Góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo biên soạn với chủ đề Dòng nhạc Xuân tìm lại cội nguồn.
Trên thị trường băng đĩa vào lúc các thể loại pop rock, R&B hip hop, electro điện tử thống trị làng nhạc quốc tế, thì một số nghệ sĩ tiếp tục duy trì dòng nhạc soul. Tiêu biểu nhất là các album gần đây của Seal, Angie Stone, Alicia Keys và ca sĩ chính của nhóm Simple Red. Giai đoạn cực thịnh của dòng nhạc soul là vào giữa những năm 1970, nhưng thể loại này đã manh nha từ hai thập niên trước đó vì nó kết hợp ảnh hưởng của dòng nhạc gospel, tức là phúc âm, và rhythm and blues. Nếu như các bản nhạc soul thường có giai điệu du dương, phần hòa âm phối khí được soạn kỹ, thì quan trọng hơn cả vẫn là chất giọng của người hát, kỹ thuật chuyển âm điêu luyện, cách thể hiện đầy ngẫu hứng. Người trình bày càng có nhiều kinh nghiệm từng trải trong cuộc sống cá nhân, thì cách diễn đạt của họ càng nhập tâm và có hồn. Tạp chí Ebony gần đây đã tổ chức một cuộc thăm dò ý kiến độc giả để bình chọn những giọng ca xuất sắc nhất làng nhạc soul. Kết quả cho thấy là trong số 10 tên tuổi về đầu trên danh sách này, có hai nhóm trứ danh của hàng địa Tamla Motown. Đó là hai ban nhạc The Temptations và The Supremes. Các giọng ca nam như Sam Cooke, Jackie Wilson, Al Green. Các giọng ca nữ thì có Tina Turner hay Gladys Knight đã tạo ra một phong cách thể hiện sinh động, khác hẳn với lối hát truyền thống của nhạc soul trong giai đoạn sơ khai. Về phần mình, Stevie Wonder là người đầu tiên đã đưa nhạc khí điện tử vào dòng nhạc này. Sáng tác của anh giàu tính thể nghiệm nhờ giai điệu đa tầng và hợp âm.
Turn his back on his best friend if he put her down. When a man loves a woman, spend his very last dime trying to hold on to what he needs. He give up all his comfort, sleep out in the pouring. If you say that's the way it ought to be.
trên bảng vàng của Ebony có bốn gương mặt được liệt vào hạng tứ quý, đó là Aretha Franklin, Ray Charles, James Brown và Marvin Gaye, vì mỗi người đã làm giàu nhạc soul khi kết hợp thể loại này với ảnh hưởng của các dòng nhạc khác. Trong trường hợp của Ray Charles, các bản nhạc mang dấu ấn sâu đậm của Rhythm and Blues, chuyên sử dụng những phân đoạn ngắn, được lặp đi lặp lại nhiều lần, tạo ra trong nhạc nền một nhịp điệu căn bản, để cho nhạc sĩ này tha hồ mà biến tấu, tung hoành theo ngẫu hứng. James Brown thì xứng đáng với mệnh danh bố già của làng nhạc soul, khi cộng hưởng với dòng nhạc funk, giai điệu vẫn quyến rũ du dương nhưng đầy nam tính, nhờ nhịp điệu sáng chắc cứng cỏi. Về phần mình, Marvin Gaye với lối hát biểu cảm mơn trớn là tiêu biểu cho trường phái Philadelphia, tạo ra những âm sắc mềm mại mực mà, còn được gọi là Philly Sound. Marvin Gaye sau đó đã mở đường cho nhiều giọng ca crooner của làng nhạc soul, điển hình là Barry White, mà nhiều người sau đó thường nói đùa rằng, chỉ cần nghe tiếng nhạc trỗi lên là người ta lại nghĩ đến ngay chuyện chàng gối. Với Marvin Gaye và Barry White, nhạc soul không chỉ để diễn tả thổn thức của trái tim, mà còn để nói lên tất cả những cung bậc cảm xúc của tình yêu xác thịt. Đầu đó, nhạc soul xuất phát từ tâm hồn, nhưng lại học hỏi từ sự trải nghiệm của dục vọng bản thân. Trong bốn cây đại thụ, giọng ca thiên phú của nữ hoàng Aretha Franklin được xếp vào hàng đầu. Xuất thân từ các ca đoàn nhà thờ, chuyên thể hiện dòng nhạc phúc âm, Aretha Franklin có cái biệt tài hớp hồn khán giả mỗi khi bà xuất hiện trên sàn diễn. Lối thể hiện của ca sĩ này phóng khoáng điêu luyện đến mức xuất thần. Aretha Franklin không đơn thuần ca hát, mà lại thả hồn vào nốt nhạc, chết đi trong mỗi nhịp chớp mắt, để rồi sống lại trong từng giai điệu khoảnh khắc. Không phải ngẫu nhiên mà Aretha Franklin, sau khi được tạp chí Rolling Stones bình chọn làm giọng ca hay nhất mọi thời đại, nay lại được trao tặng cái biệt danh huyền thoại sáng chói nhất dòng nhạc soul. Gospel nên khá nhiều ca khúc nhạc soul nổi tiếng đã được chuyển thể từ phúc âm. Khác biệt rõ nhất nằm ở trong ca từ, vì hầu hết các bài gospel là nhằm ngợi ca niềm tin nơi Đức Chúa. Một khi được cải biên thành nhạc soul, các bài hát phản ánh đời thường nhiều hơn là cuộc sống tâm linh, và đôi khi lời thanh lại tiềm ẩn nghĩa tục. Các ca sĩ như Ray Charles, Percy Sledge, Otis Redding đều đã từng chuyển thể gospel, và một trong những trường hợp tiêu biểu nhất là bài Stand By Me của Ben E. King, gợi hứng từ một bản nhạc phúc âm sáng tác vào đầu thế kỷ 20. Phiên bản mới nhất của bài này do ca sĩ người Anh Seal thể hiện. Bài được trích từ album gần đây nhất của anh, mang đậm dấu ấn của dòng nhạc soul.
Well, the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, I won't cry. I won't cry. No, 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 I won't shed a tear. Just as long as you stand by.
Giai đoạn manh nha cho đến khi thành hình, nhạc soul hầu như lúc nào cũng được xem như là sở trường của người da đen, nhưng với thời gian đã cho ra đời các dòng ca soul da trắng. Đó là trường hợp của các ca sĩ như Joe Stone, Robin Thicke và Lisa Stansfield. Kết hợp với các phong trào thời nay, các nghệ sĩ này khi thì chuyển sang dòng nhạc urban pop, lúc thì sáng tác theo trường phái new soul, giữ nguyên cốt cách nhưng làm mới trong cách hòa âm phối khí. Gương mặt nổi trội hơn cả là Mick Hucknall, ca sĩ chính của ban nhạc người Anh Simply Red. Nhạc phẩm Holding Back the Years do chính anh sáng tác, nói về những mảnh vỡ trong tâm hồn của một người đàn ông. Một vết thương thầm kín có từ thời ấu thơ, vì anh đã từng bị người mẹ bỏ rơi khi anh vừa lên ba. Còn trong nhạc phẩm If You Don't Know Me By Now, anh lấy lại một ca khúc nổi tiếng của ca sĩ Harold Melvin hát với nhóm Blue Notes. Nhờ vào chất giọng thiên phú mà phiên bản của anh hay hơn nhiều so với nguyên tác. Đến nhạc soul, nhiều chuyên gia thường hay dùng nghịch dụ mô tả dòng nhạc này như một cơn bão nhẹ nhàng, một niềm vui cay đắng. Các giai điệu mượt mà bóng bẩy nhưng lại thể hiện những tình cảm mãnh liệt âm thầm, những mạch ngầm nhức nhối trong nội tâm. Tạp chí Ebony ghi nhận là trong số các huyền thoại của làng nhạc soul, có nhiều gương mặt bất hạnh từ tuổi thơ. Stevie Wonder hay Ray Charles khiếm thị không phải do bẩm sinh, mà do xuất thân từ các gia đình nghèo, thiếu chăm sóc khi lâm bệnh. Marvin Gaye hay Otis Redding đều chết một cách bất đắc kỳ tử. Hoàn cảnh nghèo khổ khó khăn, ngục tù nghiền ngập thường được thấy ở các nghệ sĩ sinh trưởng ở các tiểu bang miền Nam Hoa Kỳ trước khi có phong trào chống kỳ thị chủng tộc và đòi quyền bình đẳng cho người da đen. Nhưng có lẽ trong dấu ấn của nỗi bất hạnh truyền kiếp đó lại thăng hoa rất nhiều tài năng hiếm thấy trong làng âm nhạc. Nếu không có sự trải nghiệm bản thân, thì tài năng của một số ca sĩ nhạc soul chỉ dừng lại ở chỗ phô diễn điêu luyện kỹ thuật, luyện thanh nhuần nhuyễn. Nhiều ca sĩ trẻ thời nay tiếp tục duy trì ảnh hưởng của dòng nhạc soul, nhưng chỉ với sự chiêm nghiệm thấm thía thì họ mới tìm lại được một cách trọn vẹn cội nguồn của dòng nhạc này, chỉ thật sự mãnh liệt khi đau nhói con tim, nhức nhối tâm hồn.
Thưa quý thính giả, chuyên mục Góc Vườn Âm Nhạc đã khép lại chương trình hôm nay của chúng tôi. Ngày mai Chủ nhật 10 tháng 10, đầu tiên như thường lệ, xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự. Tiếp tục là một điểm báo do Lê Phước thực hiện. Cuối cùng anh Vũ sẽ chuyển đến quý vị những tin tức thể thao. RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có những ngày cuối tuần vui vẻ.
Goodbye from another man.